Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Và trên đường dây bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Trước tiên, thưa quý vị, chúng ta có lẽ cũng nên điểm qua một chút xíu tình hình mới nhất ở Biển Đông. Thì thưa anh, mới đây, Ngoại trưởng của 10 nước trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN, đã nhóm họp và đã bày tỏ quan ngại trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Thì không hiểu là họ có đi đến một cái thông cáo chung hay là gì hay không, thưa anh?
Thì thưa quý vị, tại Vientiane, là cái thủ đô ở Lào, trong tuần vừa qua đã có một cái cuộc họp với giữa 10 cái ngoại trưởng của các nước trong vùng. Thì trong lần này, đặc biệt là đã có người ta đã nêu rõ ràng cái vấn đề là Biển Đông, chứ không còn nó né tránh giống như là những cái cuộc họp vào những năm trước ở Campuchia hoặc là ở một vài nơi khác như là Miến Điện chẳng hạn. Thì năm nay tất cả đại diện tham dự đều nêu lên những cái quan tâm một cách sâu xa về diễn biến mới nhất ở trong cái vùng này, là đặc biệt là cái tốc độ quân sự hóa các cái hòn đảo hoặc là những cái bãi đá ở Hoàng Sa và ở Trường Sa. Chúng ta có thể nói thêm một chút xíu nữa về nguồn gốc của những cái quan tâm này, đó là như chúng ta thường biết, trong 10 nước ở cái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thì không có một cái quan điểm thuần nhất về các vấn đề mà thường được nêu lên. Và cái nguyên tắc làm việc của của khối ASEAN là cái sự đồng thuận, có nghĩa là bất cứ một cái quốc gia nào ở trong cái hiệp hội này mà không đồng ý thì không có một cái thông cáo chung hoặc là không có một cái kế hoạch hành động chung gì cả, bởi vì nó theo cái nguyên tắc đồng thuận. Và cái nguyên tắc đồng thuận này nó vô cùng khó để mà có thể đạt được 10 lá phiếu chấp thuận trên 10. Thành chúng ta thấy trong những cái lần họp trước thì các cái nước như là Lào, như là Miến Điện, như là Thái Lan, như là vân vân đó, là những cái nước hoàn toàn không có tranh chấp gì với vấn đề Biển Đông, và họ rất là lơ là về cái chuyện này, bởi vì nó không có liên quan gì trực tiếp đến cái những quyền lợi của họ, mà mặt khác họ còn có những cái ảnh hưởng từ Bắc Kinh chẳng hạn mang lại đến những cái nguồn lợi lộc cho họ rất là nhiều. Cho nên thường thường như trong cái năm 2013 chẳng hạn ở Campuchia, ngoại trưởng của Campuchia đã không có đồng ý là ghi vào cái thông báo chung, hoặc là thậm chí còn có không có cả cái thông báo chung mà nói đến cái vấn đề Biển Đông nữa. Nhưng mà ngược lại, ở cái hội nghị Vientiane kỳ này thì rõ ràng mọi người đều nói đến cái nêu lên cái sự quan ngại của mình về cái tốc độ tiến triển việc quân sự hóa của ở hai cái hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và đặc biệt là ở 7 cái bãi đá ngầm hoặc là những cái sự hoạt động cơi nới mở rộng thêm những cái thực thể địa lý này ở trong cái quần đảo Hoàng Sa bởi Trung Quốc.
Ngoại trưởng Việt Nam ông Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng của Campuchia Ho Nam Hong đã trả lời các phóng viên ở tại Vientiane rằng là họ có những quan ngại sâu xa về cái vấn đề ở Biển Đông và kêu gọi là hãy phi quân sự hóa cái khu vực này. Nhưng mà chúng ta cũng biết là lâu nay thì đối với ASEAN đúng là chỉ có nói chứ mà không có làm. Cho nên là có lẽ chắc rồi cũng chẳng đi đến đâu. Anh nghĩ sao?
Người ta thường ví ASEAN như là một cái khối NATO ở Á Châu. Cái chữ NATO được diễn dịch một cách khá khôi hài là no action talk only, tức là không làm gì hết mà chỉ nói mà thôi. Nhưng mà thật ra thì dù là có tiếng nói còn hơn là không nói gì cả, bởi vì tìm kiếm một cái sự đồng thuận, ít ra là về mặt chính trị, về mặt ngoại giao, nó cũng đã khó rồi, huống gì là một cái sự đồng thuận về mặt quân sự thì gần như là không tưởng. Tuy nhiên những cái lời tuyên bố của ông Phạm Bình Minh cũng như là ông Ho Nam Hong thì đều là những cái quan điểm nó được đưa ra một cách khá rõ rệt, đặc biệt là của Việt Nam chẳng hạn. Thí dụ như là chúng ta nhớ đến cái giàn khoan Hải Dương 981 hay là cái sự cắt dây cáp của công ty dầu khí Việt Nam, hoặc là những cái việc mà mở rộng những cái sân bay ở trên các cái thực thể địa lý ở Hoàng Sa. Việt Nam thường thường chỉ ra thông cáo phản đối chiếu lệ mà thôi, hoặc là nhiều lắm là đưa một cái thư phản đối đến tòa đại sứ hoặc là gửi đến Bộ Ngoại giao của Trung Quốc mà thôi. Nhưng mà lần này thì Việt Nam sau khi mà được tin là Trung Quốc đã đưa hỏa tiễn địa đối không đến Hoàng Sa, đã đưa những cái dàn radar và có thể là cả phi cơ quân sự đến những cái hòn đảo ở Trường Sa, đã gửi cái văn thư phản đối đến thẳng Liên Hợp Quốc, đã gửi trực tiếp cho đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, v.v. Tức là cái mức độ phản đối nó nâng lên một cái tầng mới hơn, tức là một cái tầng có vẻ là trực tiếp và mạnh mẽ hơn. Điều đó cho thấy là từ sau Đại hội Đảng 12 thì có thể là có một cái sự chuyển đổi nào đó, hoặc là có một cái sự nhân nhượng nào đó trong cái giới lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, để cho ông Phạm Bình Minh có thể tuyên bố những cái lời mạnh mẽ như vậy ở hội nghị Vientiane, hoặc là đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã có những cái hành động nó có vẻ trực tiếp hơn so với những cái phản ứng từ trước đến nay.
Một cái diễn biến mà phải nói là cũng rất là mới là Ngoại trưởng Campuchia Ho Nam Hong cho các phóng viên biết là sẽ xin một cuộc gặp với lại Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Thì cái chuyện này là hồi nào giờ chưa có từng xảy ra trong trường hợp của Campuchia. Nhưng mà một trong những nước mà có liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông là Philippines. Thì chúng ta cũng biết là Philippines đang đưa kiện cái yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra Tòa án Trọng tài Quốc tế của Liên Hiệp Quốc ở La Hay. Dự kiến là tòa sẽ đưa ra phán quyết vào trước tháng 5. Thì Philippines hôm rồi có thúc giục Trung Quốc là hãy tôn trọng những cái phán quyết của tòa này đưa ra, mặc dù là chưa biết tòa phán quyết như thế nào. Nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng có thể đoán trước là Bắc Kinh sẽ phớt lờ cái chuyện này. Anh thấy có phải như vậy không?
Đây là hai cái dấu hiệu rõ rệt nhất đã được nhìn thấy tại cái hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ở Vientiane. Đầu tiên là Campuchia. Chúng ta đều biết là Campuchia từng là cái chủ tịch luân phiên của Hiệp hội ASEAN cách đây 2 năm. Và cũng cách đây 2 năm tại hội nghị này đã không được đưa ra một cái thông cáo chung nào hết bởi vì áp lực từ Bắc Kinh. Bắc Kinh là quốc gia có cái mức độ đầu tư và viện trợ lớn nhất cho Campuchia bây giờ, và hầu như mọi người nhìn Campuchia như là một bù nhìn hay là như một cái chư hầu của Bắc Kinh ở trong vùng Đông Nam Á. Dù là cái khoảng cách địa lý còn bị cách xa hơn vì nó còn bị đệm ở giữa là nước Lào. Tuy nhiên thì cái chính phủ Hun Sen ở Campuchia từ lâu nay vẫn luôn luôn bị coi như là một cái loa hay là một cái cánh tay nối dài của Bắc Kinh ở trong vùng Đông Nam Á. Nhưng mà cái lời phát biểu của Ngoại trưởng Ho Nam Hong của Campuchia vừa rồi nó lại khiến cho nhiều người ngạc nhiên, bởi vì chính Campuchia đã tự động đề nghị là mình sẽ đứng ra để làm cái nhịp cầu để tổ chức một cái buổi gặp gỡ giữa Trung Quốc với các nước của ASEAN, và từ đó thì mới đôi bên nó có thể trực tiếp mặt gặp mặt nói chuyện với nhau, mặc dù rằng là chưa có một cái ngày giờ, một cái nơi chốn nào được xác định cho cái chuyện này, nhưng mà đó cũng là một cái chỉ dấu cho thấy là cái bước đầu của cái chuyện đối thoại nó đang có những cái diễn tiến ở bên trong. Về Philippines chẳng hạn, người ta lại thấy là một ở một cái dạng nó hơi tích cực hơn, đó là đấu tranh về mặt pháp lý để tranh giành cái chủ quyền. Sự tranh đấu về mặt pháp lý trên cái công pháp quốc tế cũng như là căn cứ vào cái luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 đó, thì Việt Nam là một nước có được nêu tên ở trong đó với tư cách là một trong những quốc gia có cái tuyên bố chủ quyền của mình ở trong một phần của cái quần đảo Trường Sa. Và Việt Nam cũng đã lên tiếng ủng hộ cái việc mà Philippines kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hay. Đây là một trong những cái phương cách đấu tranh mà Philippines lựa chọn từ 2 năm trước, và nó được sự hỗ trợ của nhiều nước trên thế giới, bởi vì dù muốn dù không, cái cuộc chiến tranh ở trên nghị trường hoặc là ở trước tòa án nó vẫn luôn luôn tốt hơn là một cái cuộc chiến tranh súng đạn ở ngoài mặt trận. Và do đó thì nó được hỗ trợ, và trong một cái thế giới văn minh này, bất cứ một cái quốc gia thành viên nào của cộng đồng thế giới muốn chứng minh là mình là một cái công dân có trách nhiệm ở trong cái cộng đồng thế giới đều phải tuân thủ những cái luật chơi. Và Philippines đã khôn ngoan hơn khi đưa ra những cái lời tuyên bố với Trung Quốc để yêu cầu Trung Quốc tôn trọng một cái cơ quan trọng tài mà có uy tín quốc tế như là tòa án trọng tài ở La Hay chẳng hạn, dù rằng là kết quả chưa có, bởi vì đây là một cái cuộc đánh cuộc khá, nói là mạo hiểm thì cũng cũng có phần đúng, nhưng mà đây là vì người ta thấy rõ là những cái chứng lý hoặc là những cái bằng cớ của Philippines đưa ra là khá thuyết phục. Nhưng mà một cái lời mời, một cái lời thách thức với Trung Quốc nên chấp nhận cái kết quả của tòa án, có thể cũng sẽ trở thành một cái viên đạn bắn thẳng vào chân mình nếu mà cái kết quả nó ngược lại. Thì đây là một cái cuộc chơi nó có tính cách công bằng trên một cái căn bản luật pháp quốc tế hơn là chỉ là mạnh hiếp yếu hoặc là lớn hiếp nhỏ.
Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Á Châu Ngày Nay phải nói là rất là khác so với trước đây. Thưa anh, Forbes.com vừa mới có một cái thống kê rằng là bây giờ Bắc Kinh đó là trở thành cái thủ đô của các nhà tỷ phú ở trên thế giới qua mặt thành phố New York. Tức là lần đầu tiên. Và theo một phúc trình được công bố hồi tháng 10 năm ngoái thì lần đầu tiên Trung Quốc đã là có nhiều tỷ phú hơn cả Hoa Kỳ rồi. Đúng là thú vị, phải không thưa anh?
Thật ra thì nó rất là một cái tin rất là thú vị, mặc dù nó không có gây ngạc nhiên cho nhiều người lắm. Tuy nhiên ở Bắc Kinh nó lại xảy ra với một cái tốc độ chóng mặt hơn. Thí dụ như chúng ta cũng biết trong cái báo cáo mà Cú Vinh vừa vừa nói đó, thì chỉ trong năm qua mà thôi, cái số lượng tỷ phú ở Trung Quốc chẳng hạn, ở ở thủ đô của Trung Quốc thôi, tức là ở Bắc Kinh thôi, thì nó đã từ 32 người lên tới 100 người. Tức là tăng gấp hơn 3 lần cái số tỷ phú trong vòng 1 năm, và dĩ nhiên nó qua mặt cái số lượng tỷ phú ở New York hoặc là ở California của Hoa Kỳ rất là nhiều. Điều này cũng nói tới tại sao nó có cái hiện tượng này. Thưa quý vị, với một cái dân số trên 1 tỷ 3 người, một cái lãnh thổ mênh mông với một cái nguồn lao động gần như là rất là rẻ rẻ mạt, và cái tỷ lệ thất nghiệp nó quá cao, thì cái sức đè nén của 70-80 năm dưới cái chế độ cộng sản nó được bung mạnh lên á, thì rõ ràng nó phải có lối thoát, và những người nắm bắt được những cái lối thoát đó, những cái cơ hội đó, họ sẽ trở thành những cái triệu phú, những cái tỷ phú trong vòng đầu hôm sớm mai mà thôi. Phải chăng từ xưa đến nay chúng ta đều biết dưới chế độ cộng sản, mà đặc biệt ở các cái chế độ cộng sản Á Châu, thì cái mối quan hệ giữa quyền lực và tiền bạc là một cái mối quan hệ tay nắm tay với nhau, chứ không phải là vì có những cái khả năng kinh doanh đặc biệt hoặc là được có những cái sáng kiến nào đó để phát triển một nền kinh tế mà anh trở thành những cái tỷ phú như là Bill Gates hoặc là như Steve Jobs chẳng hạn. Thì đó, những cái tỷ phú ở các cái nước dân chủ có một cái nền tự do kinh doanh trong chế độ tư bản từ lâu, thì muốn trở thành triệu phú anh phải gầy dựng rất là nhiều, rất là công khó, và có phải có những cái tài năng hết sức là đặc biệt thì mới có thể trở thành như vậy. Tuy nhiên cái trường hợp ở Trung Quốc chúng ta lại thấy nó ngược lại, là các cái số lượng tỷ phú nó tăng ra rất là nhanh và rất là nhiều, và cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở Trung Quốc là cả một cái đại dương mênh mông, trong khi một tỷ phú ở Trung Quốc có thể là tiêu xài một cách là gần như là người ta không thể tưởng tượng nổi, thì những cái nông dân bình thường ở những cái vùng xa xôi ở Trung Quốc vẫn phải cháo trắng và củ cải muối hàng ngày.
Có hai lý do khiến cho số tỷ phú ở Trung Quốc tăng rất là nhiều trong năm qua. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích thì đó là vì cái đợt bán cổ phiếu gần đây của Trung Quốc, và cái mùa hè năm ngoái thì chính phủ Trung Quốc đã phá giá đồng nhân dân tệ. Chính vì cái chỗ đó cho nên là cái trị giá tài sản của những người này thì lâu nay họ cũng đã giàu rồi, chứ không phải là chỉ có ngủ qua đêm mà trở thành tỷ phú đâu. Nhưng mà nhờ hai cái đợt đó cho nên là số tỷ phú ở Trung Quốc đã tăng lên. Thì theo cái báo cáo Hurun á, thì hiện tại ở Trung Quốc có 568 tỷ phú, tức là hơn năm ngoái đến 90 người. Trong khi đó ở Hoa Kỳ là có 535 tỷ phú mà thôi. Sắp hàng thứ ba là ở Ấn Độ, có thêm được 14 tỷ phú, tức là hiện tại ở Ấn Độ có 111 người. Theo sau đó là Đức và Anh, thì cả hai đều bằng nhau ở vị trí số 4 với 82 tỷ phú ở mỗi nước. Hồi nãy anh có nói rằng là những người mà muốn trở thành tỷ phú dĩ nhiên là họ phải làm việc ghê lắm. Nhưng mà trong cái trường hợp của Nam Hàn thì cũng khá là thú vị thưa anh. Theo cái báo cáo của Bloomberg á, thì hiện nay đó là Nam Hàn là đứng hàng thứ 400, là cái nước mà có những người giàu đó, thì là đứng hàng thứ 400 ở trên thế giới. Nhưng mà những cái người mà giàu đó đó thì thực sự không phải là tự tay họ mà trở thành tỷ phú.
Các cái tỷ phú của Nam Hàn đó nhờ cái sự phát triển của cái nền công nghệ cao, nhờ cái sự tiếp nhận những cái kỹ thuật mới vân vân đó, họ càng củng cố cái vị trí của họ, chứ không phải chính họ là những người đã thân lập thân để tạo ra tiền tỷ mà chúng ta được biết như ngày nay. Thí dụ như người ta cũng thấy là trong cái danh sách mà của các cái tỷ phú ở Nam Hàn chẳng hạn, đó là con hoặc là cháu của những người thành lập những cái đại công ty quốc tế lớn. Thí dụ như là công ty Samsung chẳng hạn, hoặc là Amor Pacific, hoặc là Hyundai Motor, hoặc là vân vân, SK Group. Và chúng ta đều thấy tất cả những cái nhà tài phiệt lớn của Nam Hàn này đó lại là những người thừa hưởng hoặc là kế tục những cái gia sản mà cha ông họ đã để lại và phát triển lên thêm.
Nhưng mà tôi chắc chắn một điều là cho đến khi chúng ta lại lên sóng vào thứ ba tuần sau thì chắc chắn tôi với anh cũng chưa có vô được trong cái danh sách đó đâu. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào tạm biệt Quốc Vinh và xin chào quý vị.